Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh, có kẻ nói đó là ông Gioan tẩy giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói: ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông ấy đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một vũ điệu làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: con muốn xin gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề: con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ: con nên xin gì đây? Mẹ cô nói: đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng mang đầu ông Gioan tới và đặt đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suốt 3 tuần lễ vừa qua, ở bài đọc 1 trong ngày lễ thường, chúng ta được nghe liên tục một bức thư, đó là thư gửi tín hữu Do Thái, hay còn gọi là gửi tín hữu Hy-ri. Trước đây thì người ta nghĩ rằng đó là bức thư do Thánh Phaolô Tông Đồ viết. Thánh Phaolô Tông Đồ viết 13 bức thư và bức thư Do Thái. Nhưng sau này khi người ta phân tích lại về cái mặt văn chương thì thấy nó không có giống như 13 cái bức thư còn lại. Cho nên bây giờ người ta chỉ gọi chung là tác giả của thư Do Thái. Thế thì cái thư Do Thái mà chúng ta nghe suốt 3 tuần lễ vừa rồi ở trong bài đọc 1, vì viết cho những tín hữu Kitô giáo, nhưng mà trước đây đó là Do Thái giáo, hôm nay họ đã trở về Do Thái giáo, cho nên tác giả trình bày bức thư ấy dựa trên rất nhiều cái truyền thống của Do Thái, truyền thống của Cựu Ước và so sánh với Tân Ước. Cái điểm khác biệt giữa cái Tân Ước và cái Cựu Ước ở một điểm thôi, đó là sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô. Người là người Do Thái nhưng lại là con Thiên Chúa. Cho nên với Đức Giêsu Kitô thì Kitô giáo có được một tinh thần hoàn toàn mới. Tác giả muốn dẫn những người cái gốc Do Thái hiểu rõ về Kitô giáo mà họ đang theo đuổi, cũng như là để đối thoại với những người Do Thái khác khi chần chừ, khi nghi ngại về Kitô giáo. Thế thì trong suốt tuần lễ vừa qua có nhiều cái chủ đề liên quan đến cái nội dung mà chúng ta vừa nói. Cái chủ đề chính đó là trình bày Đức Giêsu như là một vị thực tế khác hẳn với những vị tư tế trong Cựu Ước. Tư tế trong Cựu Ước thì nó cứ cha truyền con nối trong tập tục đấy, trong cái dòng tộc Lê-vi. Còn Đức Giêsu thì không có thuộc cái chi tộc Lê-vi. Ngài là tư tế, theo tác giả Tư Do Thái trình bày, Ngài là tư tế theo phẩm hàm Melchizedek, một tư tế muôn đời, không có giống tư tế khác. Vì là một tư tế mang cái tính vĩnh viễn. Cho nên Ngài dâng hy lễ lên tới Thiên Chúa Cha chỉ một lần duy nhất là đủ, trong khi các tư tế khác thì phải dâng hy lễ hàng năm để cầu nguyện cho dân chúng và cầu nguyện cho mình. Và từ cái điểm như thế thì tác giả dịch bày tiếp, thế thì chúng ta ở trong cái cuộc sống đạo thì chúng ta phải sống đạo như thế nào để biến cái cuộc đời của mình trở nên một cái hy lễ hiệp nhất với hy lễ của Đức Giêsu Kitô để dâng lên Thiên Chúa Cha. Đức Kitô thì dâng hy tế một lần, nhưng chúng ta là các Kitô hữu, chúng ta được mời gọi kết hợp với Ngài mỗi ngày trong cuộc đời, nhất là trong đời sống thánh lễ và trong đời sống thường ngày, để rồi cuộc đời của mình cũng trở nên hy lễ hợp với hy lễ của Đức Kitô. Và hôm nay chúng ta đi vào cái đoạn đó, tác giả trình bày với cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái trong cái lối sống thường ngày như chúng ta vừa nghe xong, nói cho cộng đoàn rằng là trong cái lời ăn tiếng nói làm thế nào để biểu lộ được chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, trong đời sống gia đình hôn nhân cũng vậy, sống thế nào để cái hôn nhân gia đình của mình thực sự là một gia đình có Chúa Kitô, rồi trong cái cách mà người ta tiếp khách đỗ nhà cũng thế, làm thế nào đón tiếp một người anh em, người chị em đến như là đón tiếp các thiên thần của Chúa vậy. Và trong công ăn việc làm cũng vậy, như chúng ta vừa nghe tác giả đề nghị rằng là đừng có ham hố lợi lộc, hãy coi tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta là đủ. Trong tất cả mọi chuyện đó, và ý nghĩa nằm ở chỗ Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là như thế. Ở trong Ngài chúng ta có một cái tinh thần mới. Thế thì trong cái chiều hướng của bài đọc như thế, chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của những người Do Thái năm xưa để thấy rằng trang thánh kinh ấy cũng đang được viết cho chúng ta là những người chưa biết Đức Kitô, và chúng ta đã được trở nên môn đệ của Chúa nhờ bí tích rửa tội. Và những gì tác giả nói cho cộng đoàn Do Thái giáo gốc Kitô hữu gốc Do Thái thì cũng là đang nói với chúng ta. Cuộc đời của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay như với Đức Giêsu, chúng ta không chỉ được mời gọi là không làm điều xấu, không phải là như vậy. Không chỉ là không làm điều xấu, cũng không chỉ là làm việc lành phúc đức, nhưng quan trọng hơn là qua các việc lành phúc đức đó, qua các lời ăn tiếng nói, cách ăn cách ở, chúng ta làm cho mọi người biết ta là môn đệ của Đức Kitô, và đó mới là cốt lõi của đời sống đạo. Vâng, đời sống đạo theo Đức Giêsu Kitô không chỉ là không được làm điều xấu, cũng không hẳn là phải làm việc lành phúc đức, nhưng quan trọng và trên hết đó là sống thế nào để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Đức Kitô, để rồi nhờ đó người ta cũng đi tìm và gặp được Ngài. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ của chúng ta. Amen.